không phải là giai đoạn đến đây mà không phải là giai đoạn người và cũng không phải là hoạt đến và hồ tạng. Tại vì vậy thì Bồ Tát quán tự tại khi đi sâu vào những lời Phật dạy là Bồ Tát quán tự tại thành thân. Thành thân là gì? Thành thân là đi, đi sâu thành thân. Thành là đi, phải không? Thưa quý vị, đi theo đức Phật là cái gì đó, phải không? Thành đi tỏa là hậu quả hả? Không phải là cái chữ mà cái khác chữ đó, đúng rồi. Nhưng mà đi đây em gọi là đi ta, đi từ mẹ, bữa kia, đi từ của quan nhân, là ta mang cái học, không phải vậy. Phải đi từ Cà Mau, là cái ái, Nam Cang, đi tới Hà Nội, không phải thằng này là đi, phải không? À, thằng này là có nhiều khác. Đấy, đúng rồi. Cho nên ta nói là quán tự tại. Quán mới tự tại, mà không quán là không tự tại. Cái Bồ Tát này á, vô quán nên tự tại, vì quán cái nào là tự tại. À, thưa quý vị, quán cái gì đấy? Chúng ta tự nhiên hôm nay khổ là tại vì có tâm chấp cái bụi của thân này, phải không? Tất cả khổ đều tụ trung ở đâu? Ở năm bụi của chúng ta. Đó, ở trong cái này năm bụi là gì? Là cái phân của chúng ta đấy. Phân chúng ta có hai phần cấu trúc lên là gì? Là danh tổng gì? Tổng sắc, phải không? Hai phần này nó tổng lại thành cái phân của chúng ta. Thì danh tức là gì? Danh tức là tâm của chúng ta. Sắc tức là gì? Là thân của chúng ta. Đó, đây là danh giả và sắc. Thế thì tâm ấy thì nó gồm có bốn phần cộng lại, phải không? Nó gồm có bốn phần. Thân này nó gồm có bốn phần, phải không? Đó, quý vị biết bốn phần của thân cộng lại là gì không? Cho bác tin đây, cho bác tin đây. Bác tin dạy cái vấn này. Thần sắc đây là thân thì gồm có bốn phần cộng lại, đó là gì? Đó là tứ đại, phải không? Tứ đại đó là gì? Nước, đất, lửa, gió, phải không? Tứ đại kết tụ lại cái thân của chúng ta. Rồi cái tâm chúng ta này có bốn phần, mà đó là gì? Là thọ, tưởng, hành, lạ và thức, phải không? Thì tám cái nhân tố này nó cộng lại lên gọi là cái gì? Là cái ngã của chúng ta, phải không? Chúng ta phải cái ngã là gì? Đó, vậy thì ở đây á, qua cái đoạn kinh Bát Nhã đầu chúng ta học quán tự tại một cái thành thân Bát Nhã. Thành thân tức là đi sâu, phải không? Đi càng ngày đi càng sâu thẳm, mà đi sâu thẳm định lâu hả? Chúng ta đi đâu vậy? Đi vào cái hang của ông không? Chúng ta đâu tập hay đi bên hai bảy hay đi bên hai góc nào đó, phải không? Đọc mà đi dẫn hai sâu thẳm tâm hồn của mình. À, nói chuyện này nhé. Hàng thân là đi sâu, đi sâu là gì? Là đi sâu vào trong con người của chúng ta. Tất cả hành giả sẽ thoát, không có đi tìm ở ngoài người, mà phải đi vào bên trong mình, đi ngoài trong con người. Đó, đi ngoài ấy, là chúng ta rơi vào sự sai lầm. Đó, sự lạ, là nhận thức sai, hành động sai, cho nên đó là kết quả sai. Mà đi vào bên trong ấy, dần dần ta mới nhận thức đúng, dần kết quả đúng, cho nên sự giải thoát. Thế người của chúng ta là gì? Là thằng giả hướng nội, chứ không có hướng ngoại. Hai hướng ngoại tiền cầu không có được giải thoát, mà chỉ có hướng nội với tiền cầu không có giải thoát. Cho nên các ông tử quý vị ở câu trung gian chỉ kiến sát ngã, chỉ âm thân hồn ngã, thì như thằng đà đạo và thằng kiến như là chỉ có tay dùng cái hướng ra ngoài để mà cầu được Phật tánh Phật tâm của chị nó tốt không? Phật đi dẫn trong này là cầu thì nó tốt. Trên những cái bên ngoài là pháp gọi là gì? Là thủ môn, phải không? Thủ môn đó là pháp phương tiện pháp của đức tin độ là xả căn hộ, phải không? Cho nên đi vào được như mình đâu không sao, cái ngoài đó là không sửa được rất là mất tính. Còn thông môn là gì? Là đi thẳng vào bên trong. Người nhắc cái thẳng đó là chỉ đơn giản, người nào có bản lãnh suy tư là mới đi vào bên trong được. Người tâm hồn thì hết thì không bao giờ đã đi không không. Ý là tâm ta cần phải đi vào cái chỗ là gì? Là chỗ là cái duyên lý, chỗ cụ thể có tải thức của được rồi. Nếu mà không phải có cái tải thức khác là không giờ thể rồi. Phải không? Chúng ta có quân tình của ta này cũng thấy là cầu sĩ dục là cái quân vực. Phải không? Nhưng này kéo đó tới thì để có sao nào? Và đến nghe đủ con đã chung nó bây giờ. đó là tại chúng ta, chúng ta nhát quá không làm được, cho nên ta kéo lên trong nổ là rất là lớn, rất là lớn, cuối cùng là sao mà như vậy được đó, có lẽ chúng ta bây giờ cũng dùng điện thoại đấy, đó là phương tiện bây giờ là cũ cũng không nào không có là tự đi tắt đi, cho nên con là chỉ kiến thức nè, giáo dục đồ nè, chỉ cho là tạo bộ theo kiến thức ai đó là cũng thành rồi, không có phải không? Nhưng mà có đâu có cái này mà tới cái gì mà có những trận có sự công phu tất cả chúng ta và suy nghĩ thế nào này mà tới cái gì mà có những trận mà tới là cái tâm duyên giác chúng ta, cái tâm hồn là chúng ta bản lai gì của chúng ta, biết là gì chúng ta, biết tất cả chúng ta bản lai là chúng ta là cái gì không biết mắt gì hết. Nếu còn cái chứng là không phải là cái gì một con biết là gì tâm rồi nên tâm là tánh không phải chứ không nhã nên không phải cái gì gì là đó như vậy. Nhưng mà cũng đi vào tâm này và chỗ tâm này là gì? Là có sự mông dung bất khả chúng ta. Và lúc đó các cái tâm địa này là một tâm nhỏ không có dư mà là cũng đi cái gì? Tại vì bây giờ mỗi bất nhỏ có nào đó đó đi cái gì nào đó. Mà nhiều bất nhỏ thế đó vô số cái gì nào đó. Và cuối cùng là áo ốc tiền nào cũng được. Đúng là bất nhỏ. Tại vì cây dấu thật và cây dấu giả thì không có những con đạo được tên cái gì trong sau cùng. Cho nên cái cây đó là do cái phước trước một, chứ không phải là do cái phước ban đầu. Nhưng mà phụ lại cái ban đầu có được không? Được không? Không rồi, phải không? Thế là những phước ban đầu tiếp tục để thành cái phước đó cho nên thành là cây kia được cả. Còn cái này á, để mong chờ phước đó một phước cả được không? Không bằng được. Thì nhân công chỉ bắt chịu cái gì đấy thì nó mất hết. Còn bằng được các bạn á, còn các bạn không nhé? Như thế là có công việc rất là đen, rất là ổn định, rất là vui. Con nó rất là chạy nè, là từ mắt nó ra quen nè, 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 mắt vậy thì cái giờ mà tôi đã đảo nó là lựa đẹp tôi rồi, thấy không? Tôi chỉ sống cho bạn vì sự nhà chúng tôi phải là chủ sinh cho người, thấy không? Tại nhà thứ hai sự phụ lạ là đấy, thì lúc cái ngày tháng đó năm đó vô nhà là cái bộ đã đảo rồi, nếu không như gì nó bỏ qua không bao giờ được. Giờ này tôi ở đây một ngày cái gì mà tôi trước mặt người dạy thế này, tôi không dung, tôi không khớp, tôi nói rất thoải mái, tôi lại không có được ra nữa, đi được đâu thì nghe, tại sao vậy? Tại sao cái gì mà tôi biểu cái gì nó phải hả? Thế nên lên cầm cái lời cầm cái lời nhà tôi phải là không tao đi rồi đi xuống nó ăn ra đâu là cứu má á hậu đi xuống cầm cái lời luôn luôn không có gì hả? Tại sao vậy? Đó là giống hút tại sao chưa quen phải không? Cái nghề ta chưa cùng chúng ta còn chung còn sợ cho nên chúng ta lên đây chọn hết bảo dính thì không hết cả là bà tóc có tôi cũng làm cái gì công việc người ta đấy á phải không? Để nó phải thoải mái thì nó xuống phật tử xuống phật tử chúng ta cái này đó cái người hai người đi cho là gì thế này nó là cái gì đó phải không? Cái người này khá lắm đó họ tự về không coi về đó kéo là cà kê đi làm chuyện này nó đi đâu hoài đó mà ta cứ xích hoài ta có là đường hoài mà cứ kéo là nó hoài có người là tha có được rồi phải không? À, nhưng mà cái lâu nay là tôi dùng cho tôi đẩy từ nhà lúc mà tao thấy chân thành thì mà tôi quá cái sư đầu tiên của tao đó là sư nhất môn ở bên bên là tao không đốc ông sư đó thì đúng ra là rất thông minh và cái bình thường á thì đó có chuyện mà tỉnh rất là thật ấm thì tâm tư nó rất tò tỉ mà ở đây chúng ta là chúng ta tự nhiên khác lên em mình rất tò như vậy thì chưa được đó vì vậy bây giờ chúng ta không có được phát tò còn ở trong bác sĩ thì là ngồi cũng chặt chặt thôi à ra cũng có lên phát tò như thế rồi nó phát tò như vậy nó mới là khó còn ngồi như vậy thì như vậy và ở nhiều dạng quen rồi mới chuyển sang không được mà trong các mạng mơ được chọn đại diện mà lên để mà dạng tức là thi ba chọn đi vào chung kết hoặc là vào chung kết mới đi lên để so hai cái dạng tiêu này trong đó có thể đang làm gì đó là bắt đầu bị bất ngờ chúng ta không vượt qua một cái thời biến dạng nào để mà dỡ cả tại vì cái trong luôn luôn ngắt đời đem tất cả đạo đạo các con đi trước và cũng bị ba cái mạng thi ba chọn một con tơ phải được hay cái chừng 7 ngày đầu tiên lúc đó là giờ sao mà ngồi cái điện đi đây thì bóc tôi đi mong à, chúng ta cùng đây đi 你妈当我们就发到好来他不是我不买就是他买到这个大叔买到他他要我们开始他就要给大家他买到我们就不打的时候然后我们开始开始了因为他就是大叔他不买到他结果在大叔然后在大叔明明明明在大叔我们在大叔他都不能够去叔他都不能够去ra đi mà nó giảm như vậy nó không cần lo đó họ phản đối nếu mà được phát là giảm như vậy nó lực bỏ và bỏ nhân tài thì luôn luôn đó động tác đã hết rồi ra thì các không có ai nghe được nữa bởi vì chúng ta là mà không có vấn đề nghe mà nó có nghe đi như vậy hay cứ động tác là mà tệ thì có một cái điều đặc biệt là mình đã yêu cầu và của quý vị chúng ta là phải lấy cái điểm cho mình cho thấy điểm là đặc biệt cho chúng yêu cầu thì cái đó như ở đây ở tỉnh thầy của chúng ta là chỉ chọn cái tài ở tỉnh đồng khởi các tỉnh thầy không có gì ở tỉnh nào dù tỉnh đó đủ quốc gì cũng kéo hết gì là gì là không hết đây là còn hết còn cái tỉnh không có là gì thì bên đây ta nói là nếu như vậy thì các tỉnh kia học được không sao thì mất cái chữ của ta thôi bây giờ là ổn định là ổn định thì có gì mà đó cuối cùng ta phải nhớ một phần từ từ một phát thì thấy không đây này nhưng giờ thật phát ra thì nó khỏi đấy là sổ còn ra tay tắt còn đưa ra ngay không thấy thầy mở được cả đúng không trời mà chúng tôi đi học quá được luôn có thấy đời là không thấy ông đi xuống mà giám sát như đời mà dễ dàng cũng học tập được vài lần đó ông thầy được điểm là cái này là cái đó điểm nghĩa là cái này đã cũng đạt được mình học luôn rồi lúc mà cái đầu tư xuống mà lại kiểm tra mà như vậy và ông quyết định là thành quen thì quyết định rồi sao kêu lên dạng ông thầy tấu cái đầu tấu sao mà ngủ cứ bay là trẻ còn bây giờ chúng ta ở đâu nó quanh vậy đó rồi đây là điều gì mà chúng ta biết à kêu như các con học lên dạng ông xin lên phía không lên cầm cái câu theo đây con sẽ trực tiếp để lại luôn rồi mới đấy chuyện tốt được không để ông cầm cái câu chứ chứ không anh đứng một mình ông cầm cái câu đó tại sao ông đứng vô chưa rồi vô 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 rồi nhưng mà ông chả có cái vô rồi phải ra được đó từ suốt một cái bài giảng là 25 phút mà 25 phút nếu mà bắt đầu kiện các đầu tiên là còn 5 phút chúng ta cố gắng mà bỏ cái đề tài này mà kỹ luận cũng nghe được đi mà qua chúng ta bớt đi như thế nào đây là nhưng mà kỹ luận là thứ nhất ở dưới cái một người
dài con và còn to được, anh em còn, tức là cũng chút là thấp,
qua khỏi một đấy. Mà quá thấy thuộc của tài gì? Tài gì vậy? Là có cái đó đấy nghe. Thì đó là gì? Là ngủ của bạn. Phải không? Là có những cái hẹn. Ví dụ tự một chữ có biết đó. Nó mới chữ tự tự đi. Phải không? À, ra là đó là gì? Chí ký của quốc gia sẽ có. Đó là gì? Đó là gì? Thì chúng ta dù không lâu. Nếu mà đọc nó thì đọc sao đâu? Đọc nó không là chuyện nào? Đọc nó thì không phải có. Đọc nó thì không giả được. Đọc nó thì không bắt đầu. Đọc nó thì không phải nhiều. Chứ là nào cũng đọc nó không biết đâu sao. Tại là chứ là đọc nó không biết đâu. Để chúng ta biết. Giờ thì được hỏi về đọc sao như đó. Đó, đó. Tại là để đá nó làm cụ này. Tại chúng ta phải chúng ta không có chuyện này. Chúng ta đọc chuyện này. Chúng ta nghĩ sao? Đã chạy tiếp năm sau. Để mà đọc chuyện sao trở lại. Để đi. Do chứ cái ngủ chai đi thì có phải không? Từ ngủ chai có cho nên nó có vậy, nó có đủ đủ gì không? Đủ thứ cả, thấy không? Từ cái có của người này cho là cái người sinh ra đủ thứ có cả, cho nên nó là có này sinh ra những cái có gì, thấy không? Có sự sanh để sinh ra một sự khác, mà nếu mà sự sanh này không có thì muôn sự khác đó sinh ra nó sẽ không bao giờ có được. Thấy không? Để tất cả có của đó do ngũ trụ sinh ra. Thấy không? Bây giờ chúng ta phát ra tập thể ngũ trụ này thì khổ nó không có được nữa. Thì đi phát ra đây. Nè, thưa quý vị. À, ở đây chúng ta đã có tập thể là chiếu kiến của ngũ trụ và con. Tức là chúng ta dùng suy kiến quá chiếu thấy rõ của ngũ trụ có thể vốn là không. Bây giờ quan trọng không ở đây. Như là đồng chí nhìn thấy đây. Cái thân thì nói vậy là bằng 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 ngũ phần cộng lại, phải không? Đó là nhân cái tâm cũng bằng gì? Ngũ phần cộng lại. Vì cái gì mà cho cộng là lớn? Cái đó là gì? Thì gọi là duyên gì? À, duyên sanh là duyên duyên hợp, phải không? Còn cái gì mà duyên sanh là duyên hợp á? Cái đó là gì? Tùy giá là thiệt. Tại nó mới giả. Tại vì nó không tồn tại lâu dài và bền vững được. Nó không tồn tại được. Mà nó có trong thời gian. Nên nó có thời gian. Do thời gian nó không đủ điều kiện tiếp tục nữa. Tình giả rồi nè. Tại sao? Thế nên có là gì? Tạm có rồi. Ờ, tạm có rồi. Mà tạm có thì không có hoài. Thấy không? Và cuối cùng là gì? À, tạm có cho nên chúng ta gọi nó là gì? Đó là giả. Thấy không? Ờ, cái gọi là giả gì? Giả có. Giả có là có mà không thiệt. Thấy không? Mà có không thiệt cho nên gì? Chúng ta nó bị gì? Chuyển hoại. Chuyển hoại rồi sao? À, nó mất đi. Thấy không? Nó mất đi nó còn không? Còn không? À, còn. Phải rồi. Thì như nó quá vậy rồi, các pháp nó duyên sanh. Thì nó là giả. Nó giả thì một thời gian nó quay mất. Nó quay mất thì nó trở về gì? Trở về không có thành đời. Phải không? Đó. Như trong cái lăng nghiêm ấy, cái tâm học ấy. Phải không? Đức Phật nó đạt một cái đô chỉ nhỏ nhất của cái gọi là tâm. Đó là cái hạt di trọng. Là cả cái nhà nào cửa xuyên qua cái cửa sổ mà nó kẻ nhà sát vào cái đó ra cái kẻ nó không mở thì là vi trọng đó là một người là vi trọng đó là cái học học người nhỏ thấy không lấy một nhỏ trẻ là phải thì gọi là gì hả gọi là lớn vui phải không là lớn vui trọng là lớn vui trọng thấy không rồi cái học lớn vui này mà trẻ phải lần rồi ta trẻ là phải lần nữa thì gọi là gì à rồi chúng ta trẻ lần nữa rồi là gì không còn gì nữa thế đây gọi là thứ không tại sao đó vậy thì cuối cùng tất cả mọi thủ quy nó đều đi đến chỗ này và cuối cùng chúng ta biết nói chỗ nào vậy thì cái chiều không cách hiện tượng ta để thừa đà vững định trong thời gian sự kết tụ của vật thể và thanh hình đó là vững lý theo thời gian và chỉ cần lý theo thời gian là lâu không sao vậy ha cái gì lâu không sao lâu không sao được phải không vậy thì hôm nay là không được thành á hôm nay tôi là bốn sáu tuổi rồi phải không chú gì nghĩ rằng là đúng chắc chú gì họ phải là cùng nó đại đi không biết được nha nhưng nó phải có đại đi là có thể là năm năm nữa chứ thấy không à nhưng cái tuổi thọ nó không đâu gì lên chắc tới là nó đâu nha là hiểu họ là yêu là năm hai tuổi thọ đã tốt phải không và những cái mắt nhà đạo kỳ hoài có cái bóng lớn cái bóng sống đâu chắc phải qua được họ phải được tưởng họ mà nhất là sao không được đổ chứ không được đổ nó uống dữ dằn quá chứ chắc không được đổ cái chuyện rồi mà không được đổ cái chuyện rất 家人他买了这个刀，他就要很忙乱的，他来了，那就说呀，人家不知道干啥呢，这他买，这他就买了啊，某家某家的，然后他就拿着三百两的五块钱，也不少钱了，谁讨厌不少吗？哎，可以啊，要给他改了刀刀，还是单要刀两分来，老王。慢慢就来，慢就准备，才有我们有本聪明，要真刚，哎，你要抓到真的了，这个鸡腿我刚丢黑的真的，哎，抓到了聪明，等下你们丢了聪明了，那我给看哦，注意，好了，啊，我现在我要买上来，你们买完就聪明，这样子我们从家上来，你不用自己捡东西来，我反正就是，这是把东西来，不要出来。không phải là một bát rồi không được lại ngay lúc này chúng ta sẽ được lại mà nói cái kiểu này được lại ngay cái chúng ta được lại đó là chưa cho nên cái chữ qua bỏ lại cái chữ này vậy cho nên cái chữ không công bằng mà chúng ta đi rất chính nghĩa tại sao tại vì trong chúng ta đã không bằng rồi nó được làm không bây giờ cho nên cái đặc giả khi chúng ta tác giả nó chiếu cái bụng chiếu cái tâm lòng thì tất cả đó là tất cả là như vậy cái này đấy chúng ta đi vào cái gì mà hành đầu không giải không giải không như thế là nghe anh này đó là lý của những gì thấy đó là một cái sự thành tựu bằng trí tuệ bát nhã chiếu quán để thành tựu giải thoát hiện tiền không đi hoặc cái phương tiện tu tuần tự thứ lớp căn bản bằng trí tuệ chấp nhận quán chiếu và thành tựu ngay tức thì sự giải thoát đó là gì đó là đi vào bằng lý tánh và đi vô hay là bằng trí tuệ bát nhã và quán chiếu tức tức thì gọi là gì đó là không không môn vậy thì tướng cái tánh tánh cái tướng thì ngay cái tướng đây chúng ta đã biết cái tánh nó vốn là không rồi phải vậy không rõ ràng chưa sắc tức thị sâu không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt thủ như thị nhớ cái gì nhớ rồi không thì thầy giải thích được câu này là chúng ta hiểu được toàn bộ kinh bát nhã rồi quá dễ phải không nhưng mà thực hành nó quá khó hiểu thì như vậy đó nhưng mà thực hành rất là khó cho nên chính chỗ đó cho nên mới là hành thâm tức là quán chiếu đi liên tục quán chiếu liên tục không ngừng nghỉ cho nên chúng ta là đạt đến chỗ là gì là thấy nó dai không được chứ không phải là nhắm mắt mở mắt ra cái gì đâu rồi nếu thật sự chúng ta là một người trong tánh giống như là ông Bồ Tát ông gì à, ông mà ông vô não thì Đức Phật nói qua bài kệ để chứng đạo liền hay là ông A Sa Di ha ông nghe được cái bài kệ đó rằng là chư hành vô thường để sanh diệt pháp sanh diệt chuyển diệt tịch diệt vi lạ chứng đạo ăn liền nếu không phải là một chuyện có tiền căn lâu đời về trí bát nhã thì khó là khổ nổi cũng như lục tổ của năm khi nghe ông tưởng giả mà ông tưởng kinh dương trang đứng câu ung vô sở trụ di sanh kỳ tâm cái ẩm hộ liền thì chúng ta liền nghe cái câu đó chúng ta có ngộ không hả không có ngộ gì trời nhưng mà giải lý được không được không quý vị được không thấy quá giải sao phải không giải rất là hay phải không nhưng mà ngộ chưa chưa như vậy cho nên đó là vấn đề rất đặc biệt mà con người chúng ta hôm nay phải biết nhận xét tự mình cứ tỏ ơn là trình độ của mình còn kém còn kém cho nên không thể hội nhập được cho nên chúng ta phải dùng phương tiện ngôn và phương từ từ cho nên tập trước một cách là dẫu giả dẫu dàng mà đi tu vào lý không ngôn cho nên chúng ta chưa đủ điều kiện để tiếp nhận cho nên rốt cuộc rồi chúng ta không thành công được gì cả bây giờ cho nên đó là hai cái lý không ngôn và hữu ngôn cho từng tự nhận để cái gì được nha rõ ràng đường đi tiếp khác chỗ đến dẫn đồng là vậy cũng như là thiền sư ngộ thiền và đây thì nói là có vị thiền sư ấy. Ngày xưa có vị thiền sư là ổng tu thiền và ổng đã trực ngộ được thiền nhưng khi trực ngộ được thiền rồi á thì sao ổng lại mất tu tịnh độ đã ngộ thiền mà mất tu tịnh độ thì chuyện này kỳ cục chết đó rồi khi mà ổng bắt đầu nhắm mắt lìa trần á thì ổng mới nói cái gì tự cái gì đúng không hả ổng niệm phật mà ổng đi phải không trước khi nhắm lìa trần niệm phật mà đi thì bây giờ đệ tử á nó hỏi rằng tại sao sanh tiền là ngày tu sa thiền mà sao bây giờ ngày đi niệm phật mà có tỉnh độ là khỏi hữu duy mà tại sao lại cầu vô đó à, thì ông tiền sư lại mở mắt ra nói câu nói rằng bộ vô duy ngoài hữu duy mà có hả rồi đi luôn cái câu nói này làm cho cái vị thiền giả kia ngộ liền tức khắc ngày xưa chúng ta thường chấp á hữu duy là hữu duy vô duy là vô duy thì nói đây có điểm nữa là quý vị nó nhớ nè thường thường người ta nói rằng cái cảnh giới tây phương tịnh độ là cảnh giới hữu vi cảnh giới hữu vi mà nó hữu vi thì nó có sinh diệt đúng vậy không
cho nên người các trường hợp thiền giả hay là các bậc mà gọi là nghiên cứu về thiền họ thường bác chúng ta từ trình độ là chúng ta tu giống ha, là chúng ta đi về cảnh giới cực lạc là mình còn giống, mà về cảnh giới cực lạc là cảnh giới hữu vi, là cảnh giới có sinh diệt, làm sao để giải thoát hoàn toàn được. Đó, đó là cái quan niệm của những người tu thiền mà đi bác về trình độ. Thì đây ta chấp nhận rằng cảnh giới tịnh độ là cảnh giới hữu vi chứ không phải cảnh giới vô vi đâu. Đấy là nó không như thế giới ta bà của chúng ta giờ thôi thì đúng là hữu vi, nhưng mà cái sinh hoạt sống ở bên cảnh giới cực lạc nó khác hơn ở cái thế giới ta bà của chúng ta. Đó, mà phải là hữu vi, như bên kia thì hữu vi mà hoàn toàn phức lạc, bên đây hữu vi mà hoàn toàn đau khổ, bên đây hữu vi bị biến hoại vô thường, bên kia hữu vi nhưng mà không biến hoại vô thường. Tại vì sao vậy? Tại vì nó tổng nghiệp của chúng sinh đã hai thế giới nó khác. Nhưng còn cái thế giới chúng ta là giới tâm tư phân biệt phiền não chấp trước dễ đầy, thì cái thế giới này theo đó là bị sinh diệt. Theo tâm tư gọi là đầy cái là ngũ trụ của chúng ta, thế đó mà nó sinh ra cái thế giới đầy bất định, đầy tội lỗi, đầy ấu uế, đầy phiền não, đầy chấp trước. Còn cái thế giới tây phương là cái tổng chốt tổng hành của những bậc tâm thanh tịnh của mình. Tóm hiểu là đạo quả tư đẳng nào, chứ đâu là ai nào, thấp nhất là ai nào, mà cao nhất là gì? Là bản giác bộ Bồ Tát. Đây coi nói rằng tương nhiên tự nhiên tụi mình chúng ta biết rằng về cái của người đạt là những thân bóng của chúng ta đã từ cái quả chúng ta quả ta đã ta đã ta đã ta đã ta đã nói nhau gì nó mắt cũng không không là cái đau đau cái dưới đau đau chúng ta ta đã ta đã thấy là tôi nhớ không hả ta đã ta đã là quả thứ thứ ba ha. Đó, là thứ ba. Thì ai là thứ ba này, họ đọc được cái sự này, đọc được 5 cái sự hoàn toàn. Trong 10 cái sự ấy, thì họ đọc 5. Một là không có lời một nghe, hai là không nghi ngờ được pháp, ba là không còn bộ lời ứng kiến, bốn là không còn tham dục, năm là không còn sân hận, chứng được đạo là ai đã, đó là thứ ba. Mà ai là không gọi là gì? Là bất gì? Hả? Bất sanh. Phải không? Bất sanh. Bất là không sanh là trở lại. Là không có sanh trở lại là người cũng làm được rồi. Đó là bất sanh. Hay còn gọi là bất hoạt đi. Tại vì này là sự sanh của trời. Ở ngoài trời. Ở ngoài trời gọi là trời cao nhất của những tầng cao nhất của sắc giới đi. Cho nên là thứ 24, thứ 20, thứ 19 này. À, là thứ tu. Và chứng đạo quả A La Hán một thời gian sau đó. Đó là đạo quả A La Hán an hằng. Thì điều chúng ta thấy rằng A La Hán này lúc sanh tiền họ tu cái năng lực thiền định đã đốt cháy được tâm tham dục, làm giải thoát được tâm sân hận. Cho nên khi họ chết đi họ không bị tái sanh trở lại thành con dòng đau khổ không người được. Vì thế chúng ta biết được rằng cái nhân được sanh ra trong cõi khổ này là do đâu? Là do tham dễ tâm tham và tâm dễ tâm sân, phải không? Hai tâm tham sân này nó cấu trúc thành cái này là sanh sanh tử, phải không? À, vậy thì khi mà chết thì chúng ta không còn tâm sân này thì cấu trúc cái sanh tử nó có được không? À, vậy thì khi mà chúng ta hiểu Phật ấy là để tâm phương chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. Thì khi nhất tâm bất loạn đây gọi là gì? Là cái tâm chúng ta kiên nhất giữa cầu của Phật mà không bị loạn với những tâm khác. Thế thì khi mà chúng ta có tham gì đó, có phát sanh cái gì đó, còn thì không có tâm sanh ấy, thế thì nó có bị tái sanh không? Còn ở đây đó chúng ta được tự giải thay vương siêu sinh tới. Nhưng mà giải thay vương tịnh độ không phải là chuyện đơn giản đâu. Không phải là chúng ta bất loạn cái tư quần như vậy chúng ta được giải sanh. Mà chúng ta được gì nè? Được hào quang của Ai Đà tiếp dẫn chúng ta mới được giảng sanh. Thì đó tóm lại chỗ này, tất cả hành giả đến lúc quan xuân nhất tâm niệm Phật mà bước về cực lạc, tất cả đều nhờ cái quang lực hào quang của Ai Đà tiếp dẫn. Nếu mà không có thì không bao giờ được thành tựu được giảng sanh đâu. Từ đây cuối cùng phải nhớ niệm Phật là như vậy. Cho nên có một niệm Phật chúng ta có đặc thù mà người khác những pháp môn tu khác không có là gì? Là tha lực hộ trì sự tiếp dẫn dạng sanh của Đức A Di Đà. Cho nên với các pháp môn ấy, với các tu như vậy, với các đoạn tận như vậy là cái điều tối thiểu cơ bản, cơ bản là chúng ta được dạng sanh.
và khi được cái giải rồi là mất câu chuyện. Thì chúng ta thấy rằng là cái quan na hà này nó còn xanh nữa đó là mất thấu rồi, thấy không? Thì giờ cái giải thì là mất thấu chuyện, là chuyện tử nhiên. Chúng ta bật a bể bật trí là vô số không lường điểm, phải không? Cái bể trí là gì? Là bật mất thấu, mất thấu chuyện, phải không? Nó có nghĩa là con luôn chứ không có đổ hết xong rồi. Nhưng mà xin lỗi cái gì? Những người đó đã đổ hết cái nghiệp kiếm thế gian chưa? Chưa phải không? Nhưng mà vẫn được về cực lạc. Tại giờ ai vậy ha? Giờ được ai vậy? Vậy thì cảnh giới tương xuống cực lạc chắc phải giới tiền mua nước cõi 1.000 tỷ cõi Phật, 1.000 tỷ cõi Phật, 10 mua nước là 1.000 tỷ cõi, 1.000 tỷ cõi đây là tính từ thế giới ta bà này mà tính đi, chứ không phải tính theo cõi địa cầu nghe. Vậy thì 1.000 tỷ cõi là tính cho thế giới Đức A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở đây là thế giới ta bà, bây giờ tan thiên đại trên thế giới nên là 3.000 triệu thế giới cộng lại là thế giới ta bà, 3.000 triệu thế giới là 3.000 triệu cái hành tinh, nó cộng lại là thế giới Thích Ca Mâu Ni ngự trị. Mà chúng ta đang ở chỗ có 3.000 triệu thế giới đó, chúng ta thấy là cũng chưa chưa à, thì chúng ta thấy quá cái động lớn bao la thế giới của ta ta bà này, ta bà này chúng ta phải loại khác thế giới ta bà số ba. Thì đây chúng ta thấy rằng đó là một cái phương tiện từ là gì?
Từ bổ môn đi vào,
từ có niệm Phật cái nhìn tu với bổn nguyện sự hành trì liên tục, và cuối cùng được nhất tâm bất loạn mà chúng ta được thành tựu, được giải thoát, giải xong. Mà về đó là chúng ta sẽ được là bất thấu chuyện, mà từ đó đến cực lạc á, chúng ta được cái duyên nghe thánh tăng nghe Bồ Tát thuyết pháp, là chúng ta ngộ tâm ngộ tánh ở bên đây, ngộ tâm ngộ tánh ở bên đây. Chứ bên đây thì chưa ngộ nghe, bên đây là chưa ngộ. Bây giờ thì vấn đề này ta sẽ giải rõ ở những bài sau. Bây giờ hôm nay chúng ta Ngọc cần giới thiệu là cái quá sơ qua không. Thì đó là chúng ta thấy rằng nói tịnh độ hợp thời cơ là gồm có ba căn là kim lưu tạp liền giáo luật mật, này chúng ta đã giải lý hồi sáng rồi. Đây là lời khai thị các vị tổ sư liên trì triệt ngộ ngẫu ích thiên mật, đó là những bậc long tượng một thời. Long tượng là dữ vậy ha, hả? Cái bậc này ví như voi, ví như rồng, thấy không? Là những bậc này đã thành tựu đạo nghiệp rất lớn của đương thời đó, tức là đã ngộ được bản tâm, đã ngộ được bản tánh, và làm Phật sự lớn của đương thời đó, làm cho Phật pháp được hưng thịnh, đó là gọi là long tượng. Long tượng một thời thì đó là những tổ sư liên trì triệt ngộ ngộ ích thiên mật chúng dân, là còn nhiều vị là thiền sư, ví dụ tổ sư khác nữa, là chúng ta kê khai ra một hai vị là tiêu biểu thôi. Các vị đã đắc thiền rồi nhưng mà lại chuyển dương tịnh độ. Từ đây chúng ta thấy như này, những nhân viên họ thiền sư á thì đã đắc thiền rồi nhưng mà ngài đã chuyển dương tịnh độ. Mà đây những nhân viên họ thiền sư chúng ta có bài kệ rất đặc biệt, đó là bài kệ thế nào? À, đây là bài kệ tứ luận vậy, thấy không? Là có thiền không tịnh độ, phải không? Thì như thế nào gì nhé? À, có thiền không tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, phải không? Cái câu thứ hai, là câu thứ nhất phải được câu thứ tự, phải không? Không thiền tâm mà có tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, phải không? Vậy thì không khai ngộ bên đây thì về đến cực lạc cũng khai ngộ thôi, nhưng mà được giảng không giảng hết, phải không? Tôi nói rằng là có không thiền tông có tịnh độ, 10 người tu 10 người đó, 10 người tu cái này là 10 người dẫn sanh hết. Giờ đi từ đâu mà tu đấy? Từ phương tiện môn mà tu, tức là từ hữu môn mà tu, phải không? Đó, từ hữu môn mà dạ, phương tiện mà câu niệm Phật từ từ đoạn lần phiền não, và cuối cùng tham sân cắt đứt và tránh tâm niệm Phật thì được dẫn sanh. Về nước ngã lâu thì ngộ tánh bản lai ở bển, chưa đây chưa ngộ, thấy không? Đó, cái điều dẫn thứ nhất. Dẫn thứ hai là không có tịnh độ chỗ không, không tịnh độ mà có thiện tâm, 10 người tu 9 người đổ. Đổ là đổ gì? Là rớt. Đổ là đổ vô hỏi nha, nó đổ vô ngã, đổ vô ngã là đậu, mà đổ vô người tu hỏi là rớt, là đổ bỏ đó. 10 người tu 9 người rớt, ngũ quán nếu hiện ra tức tắc liền thay đó, liền theo đó, ngũ quán nếu hiện ra tức tắc liền theo đó. Vậy thì người tu thiền á là không đạt được tâm thanh tịnh giải thoát, là còn không chứng rõ giải thoát trong ngộ tâm á, thì cái về si mê chúng ta vẫn còn, thế là cái chấp trước chúng ta vẫn còn, cái phiền não chúng ta vẫn còn, cái tham ái chúng ta vẫn còn. Vậy thì đến lúc lâm chung chúng ta không làm chủ được mình đâu, mà không làm chủ được mình rồi á thì ngũ ấm nó hiện ra rồi, chúng ta chấp trước vào nó, nghiệp chướng nó cuốn lâu theo mình thì mình sẽ bị đọ ở trước tương lai đó. Ngũ ấm nó hiện ra tức tốc liền, phải không? Đó là không tỉnh độ lại có thiện tâm, hay là có thiện tâm mà không tỉnh độ, 10 người tu 9 người rớt, hay là hiếm có 1 người được đậu, nó khó. cái câu này mấy ông thiền sư, mấy ông mà tu thiền nghe cái biết lỗ tai không chấp nhận cái câu này. Tại vì câu này nó định nghĩa chúng ta thấy rằng là tu thiền khó thành tâm, mà tu tịnh độ thì dễ thành quá. Ở câu thứ nhất thấy không, qua cái câu thứ ba là có thiền tâm mà thêm tịnh độ như mảnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người kiếp sau làm thầy khổ. Vậy thì có tu thiền mà cộng thêm tu tịnh, hay là có tu tịnh mà cộng thêm tu thiền là được cả hai, là thiền tịnh song tu ha. Đã thương về tịnh độ, giỏi về tịnh độ mà lại giỏi về cái luận biện về về thiền, mà giỏi về cái sự là tu tập về thiền quán. Vậy thì định đã được đầy đủ, trí tuệ nó phát sinh rất dồi dào, thì định huệ đầy đủ, phải không? Quán chiếu cả hai. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có thể là mãnh lực rất mạnh của một hành giả, và tiền của Phật pháp cách sức là đa dạng, tỉnh độ dạng cũng được, mà thiên dạng cũng được. Đó là nguyên mạnh hổ thêm sự. Thì người này hiện tại là gì? Là nhờ cái sự quán chiếu ấy mà ngộ bản tâm hiện tiền, ngộ được bản tâm hiện tiền, tức là kiếm cái lai làm tiền. Đó là gì? Hiện tại làm thầy người, phải không? Tương lai làm Phật tổ. Đó như vậy, đó là một cái liệu giải thứ ba, là có thiền tâm mà cộng thêm tịnh độ. Đó là vậy, như mạnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, biết sao làm Phật tổ. Rồi cái liệu giải thứ tư, là cái liệu giải này chúng ta nghe rất là đau đớn. Thì đó là không thiền tâm mà cũng không tịnh độ, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ. Có lẽ gì nghĩ thế nào? Có lẽ tôi mà các tổ sư trách móc chúng ta, nhắc nhở khéo chúng ta một cách rất là trân trọng và cẩn thận, là nếu không tu thiền mà không tu tịnh độ nữa thì địa ngục đêm ngày khổ ở tương lai. Tại vì người xuất gia không tu không phải hay sao? Có ngày là tu trước không à? Hay là qua ngày chúng ta không có tu gì hết. Đó, vậy thì địa ngục đêm ngày khổ ở tương lai. Vậy thì khi chúng ta không tu vậy là giải đãi, mà giải đãi là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì chưa chết bỏ vào địa ngục. Thì địa ngục đêm ngày khổ, lúc đó ở trong địa ngục á, ngày đứa mà chờ đợi ai đây? Ai sẽ tới cứu mình? Một chấp nhận cái chuyện nghiệp này cho đến mãn mà thôi. Tại em có khổ là do đâu? Do sanh tiền, không tu tiền mà cũng không tu tịnh độ. Đấy như vậy. Tức là giờ một trong hai chúng ta phải chọn tu tiền hoặc là tu tịnh. Đó, chúng ta phải chọn một trong hai đó. Để tương lai địa ngục không có đêm ngày khổ. Thì ở đây giới thiệu tư liệu giải sơ sơ, thì sau này ta sẽ giải rõ ở những bài học sau. Chuyện ngộ đại sư nói rằng một câu A Di Đà gồm cả kinh lực lượng. Khi mà đại sư nói rằng đời nay tham thiền phải kiên tịnh độ, phòng khi thấu chuyển há chẳng kinh sợ hay sao? Cái câu này rất là đẹp. Là người tu thiền á, bây giờ phải kiên tu thêm tịnh độ, để phòng khi mà cái thiền cơ chúng ta có lãnh hậu được á, thì nhờ cái tịnh độ cứu giới chúng ta về cực lạc. Phải không? Có phải cá hay ai quý vị? Có ai không? Phải, nhưng mà thế bắt hay không? Thế bắt thì bắt được hai con cá luôn. Đó như vậy, tôi muốn về bắt ấy, không được con nào. Vì thế đây nói là chúng ta bắt một lượt hai tay, mà hai tay này bắt lượt cả hai con, chứ không phải là chúng ta thấy con cá này nó bỏ con cá kia, rút được nó còn con cá nào chứ cũng sợ. Phải không? Đó như vậy. Thì ở đây chúng ta có quyền bắt cá hai tay, nhưng mà chúng ta là một người bắt cá thiện đạo. Phải không? Vậy thì bắt là dính, bắt là dính. Thế là tay này cầm con, bắt con này được. Đó như vậy. Giờ bắt được con này rồi, cầm cho chắc. Thì ở đây ta phải vừa tu thiền mà kê kèm thêm tu tịnh. Đây là chỉ trích đó, không phải chỉ trích, mà nói ngay với người tu thiền á, là phải cẩn trọng, phải tu thêm tịnh độ cho các em. Đó, nếu mà nổ được chuyện cơ thì giải các chuyện tiền là chuyện đáng quý, nhưng mà không nổ chuyện cơ thì nhờ có những Phật này mà chúng ta được giải sanh. Đó, đó là một cái điều kiện đã cách cứu phải có ở trong cuộc đời của chúng ta. Thế như vậy, đó là ngày cầu sư kim mật dạy chúng ta đời nay tham thiền phải kiên tịnh độ, phòng khi thấu chuyển há chẳng kinh sợ hay sao? Nếu con được Phật, nếu con là bậc đại trí đại ngộ, tất không phải hoàn toàn về khởi rồi. Ở đây chúng ta thấy là chỉ đi thẳng vào lý tánh tuyệt đối của câu niệm Phật, nó là lý tánh, tức là từ không mô đi vào. Nếu câu niệm Phật này mà chúng ta không đại triệt đại ngộ được thì nó rất là khó rồi. Thế thì chúng ta thấy là những ông tịnh độ nói vậy á, là nó hợp với ba căn, thấy không? Tự căn, trung căn và đại căn. Thì câu niệm Phật là đại căn là như thế nào? Tức là chúng ta không còn niệm mô Phật, nó mô Phật, nó mô Phật, nó mô Phật, cái kiểu là ra tiếng, không phải là ứng niệm thần nữa. Còn bây giờ cái kiểu là quán chiếu, quán chiếu, tức là niệm Phật bây giờ là hồi hổ niệm Phật. Tức là lấy câu niệm Phật này là chúng ta quán cái tự tánh A Di Đà của chúng ta, chứ không phải là những câu niệm Phật niệm bằng sáu chữ mà chúng ta liên tục mà không cho rời tâm. Không phải như vậy. Nếu là sáu chữ niệm Phật mà còn ở trong cái gọi là cái dạng là đang biết, đang nghe, đang hiểu, đang nắm vững, đang là cột chặt, đang trói cột đó, thì đó là ở trong phương tiện rồi, là còn trong hữu duy pháp tu rồi, chứ không phải là gì, không phải là từ thân môn bây giờ, không phải là tu về lý tánh tịnh độ. Lý tánh tịnh độ đây là gì? Tức là chúng ta quán chiếu cái tánh A Di Đà. Tại vì cái tánh chúng ta vốn là tánh A Di Đà, chứ không phải là tánh phàm phu đâu. Và đã qua cái câu mà qua cái danh từ niệm Phật mà chúng ta hiểu đây là gì? Là niệm cái tánh A Di Đà. Niệm tánh A Di Đà. Và tánh A Di Đà đó là gì? Nó vốn là bất sinh bất diệt, thường hằng thanh tịnh, trừng tất cả pháp giới mười phương. Đó gọi là cái tánh A Di Đà chúng ta. Đây là dùng cái câu niệm Phật này chúng ta hồi quang phản chiếu, tức là quán trở lại. Cho nên lúc này có thể trong chuyện ngày xưa hòa thượng là Phật sống từ Kim Sơn đó, là ngày chuyên tu tịnh độ, là Phật là đã đại ngộ thiền cơ về tịnh độ, tức là đạt được bản tánh A Di Đà rồi, là chứng danh là Tổ sư Thiện Tuệ. Thiền thừa pháp môn tịnh độ thì đệ tử học tu, thì vào nửa đêm đúng 12 giờ tất cả các đệ tử đều ngồi tu hết, không ai được nằm ngủ. Thì cái ngồi tu như vậy tất cả đều nghiêm mật trong pháp môn tu, là giữ gìn đề mục chặt chẽ để không cho tán tâm. Ngay lúc đó ngài đi kiểm tra, tức là đi kiểm thiền, là đi coi những người nào ngồi tu như thế nào, có ngủ gục hay là nằm ngủ hay là đã tu, ngài đi kiểm. Thì đi kiểm như vậy thì ngài thấy tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh tu. Ngài bắt đầu là đi vào trong cái thiền đường, trong cái công trong niệm Phật đường, ngài la lớn lên, để tao quay lại, là lớn lên mà la muốn ba lần như vậy, phải la một lần thôi. Nếu hôm nay hội chúng chúng ta có ngày giờ khuya mà lên để mà niệm Phật, mình ngồi chân trọng và thanh tịnh tâm niệm Phật, mà đi sư trưởng công an chúng ta hay là vị thiền chủ ở trong cái chùa này lên kiểm tra cái gì, thấy gì ngồi tu mà la lên, hai mươi ngày, cái gì nghĩ ra đây, cái trời ơi, tu này nó cũng mát xong, trong chùa đây tu mà gì nó giải đây, phải không? Không biết là ra đây, đâu phải, tại vì là cái vị thiền chủ này, bậc thầy này, vị tổ sư này, hòa thượng Phật sống vừa kim sơn này, dùng cái câu niệm Phật đó hỏi bằng cách la lớn như vậy để chi? Để chuyển tâm, là chuyển quá để tự hiện tiền ra ngồi tu. Tại vì chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta còn ở trong cái dính mắc bởi năng niệm và sở niệm, tức là có chỗ phân biệt chắc trước rõ ràng, phải không? Thì đã chưa thành tựu được cái lý cao. Nhưng mà để tự thấy cái trình độ này rồi, khi mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn, là đến chỗ vô niệm rồi, bây giờ chúng ta đi vào trạng thái nhập định. Thì bây giờ hòa thượng Phật sống được chúng sơn mới nói được một câu này để mà chuyển quá tâm lý những người này. Nhưng mà không có những người kia bị họ giết mình, người kia họ giết mình, cái đội xong rồi thành ông xung đấy, thì chúng ta phát hiện liền. Nhưng mà với một số người kia thì họ nghe họ quát như họ ngộ liền. Nếu được nhưng mà câu hỏi như vậy, hỏi ai thì bắt cái đà đây, cái gì trả lời sao? Cái gì trả lời sao? Hả? Trả lời mô Phật con à? Phải không? Thì khi chúng ta trả lời mô Phật con à là thật lắc rồi, chặt lắc rồi. Tại vì nó mô Phật con à, nó con à là ai? Là mình. Sao vậy? Thì có năng niệm là mình, có sở niệm là có niệm Phật. Cái gì năng sở rõ ràng là còn phân biệt, phải không? Là còn chắc còn kẹt. Đó, cho nên nơi chỗ này á là tổ Phật sống dục chuyên sư muốn giải lý chúng ta ngay chỗ này. Thấy không? Chắc đứt cái tâm chắc ta cho ta chỗ này đi. Tức là niệm mà còn năng sở là không nhập vào với tánh được. Thấy không? Bây giờ phải dứt bạc năng sở ngay từ đây. Thấy không? Phải nhập vào lý tánh được. Ở đây hồi sáng tôi kể với chị câu chuyện mà ông Sa Di mà khai ngộ cho ông Ngọc Đức.